Thưa quý vị, bây giờ là 8 giờ 30 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi tiếp mục vấn đề hôm nay trong chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Ở Dallas có Khoa Hưng, Houston với Huy Cường. Và thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi có liên lạc với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng của tổ chức Bob People SOS. Trước hết xin chào anh Nguyễn Đình Thắng ạ.
Vâng, xin chào anh Huy Cường, xin chào anh Quang Hưng và tất cả quý khán giả thân mến.
Vâng, kính chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, anh Huy Cường và quý khán giả khắp nơi. Hôm nay là ngày Good Friday mà thời tiết ở bên Dallas thì cũng rất là tốt. Không biết là bên Virginia, mà không phải là anh Nguyễn Đình Thắng đang ở Virginia hay sao thưa anh ạ? Thời tiết như thế nào anh?
Vâng, đang ở Virginia, nhưng mà nếu mà anh hỏi cách đây vài hôm thì chúng tôi ở Grand Rapids và Detroit, Michigan. Ở bên này trời mưa lâm râm nhưng mà trời ấm, thời đã vào xuân, trời u ám thưa anh Phan Hưng.
Và anh đi Michigan thì với cái công tác gì trong cái mấy ngày vừa qua với thưa anh?
À vâng, chúng tôi đi Michigan để mà tiếp xúc với cộng đồng người Việt ở tại tiểu bang này, và chúng tôi đã tiếp xúc được khá nhiều, và kết quả nó chúng tôi nghĩ rằng cũng rất là lạc quan, bởi vì hàng năm mỗi cuộc tổng vận động đó, chỉ có đôi ba người ở Michigan thôi, có năm thì hai người, có năm thì ba người, nhưng mà năm nay đến giờ này phái đoàn đã lên đến 42 người, và chúng tôi tin rằng có thể là lên đến 50 hoặc là đến 60 người từ Michigan về đây. Và Michigan cũng như ở nhiều nơi khác như là tại Dallas Fort Worth hoặc là Houston rất là quan trọng, bởi vì có những vị dân biểu và thượng nghị sĩ nằm ở các cái tiểu bang, các thành phố khác nhau ở Hoa Kỳ, và chỉ có cử tri của họ thì mới có tiếng nói, có trọng lượng mà thôi. Ở Michigan thì ngay cái vùng Detroit, nơi cái nhà thờ Đức Mẹ Ban Ơn Lành mà chúng tôi đến tiếp xúc đó, thì ở ngay cái vùng đó lại là cái địa hạt cử tri của ông dân biểu Sander Levin, là một vị dân biểu thuộc Đảng Dân Chủ mà rất quyền thế, bởi vì ông ta nắm vận mạng của cái Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, tức là TPP, ở trong tay của ông ta. Thành ra chúng tôi đã vận động và cộng đồng người Việt ở tại Detroit đã đồng ý để mà thành lập một phái đoàn đến vận động ông Sander Levin để cài những cái điều kiện nhân quyền vào ngay trong cái bản thương ước TPP với lại Việt Nam.
Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, là tin tức mà chúng tôi cũng nhận được trong cái những ngày vừa qua thì nghe nói là có một cái phái đoàn, trong đó có bà dân biểu Nancy Pelosi ở bên California, mà bà lại là cái người mà lãnh đạo khối dân chủ, thì có đến thăm đến Việt Nam trong những cái ngày vừa rồi và bàn về vấn đề nhân quyền ở trong đó nữa. Thì anh có biết về cái chuyến đi này của bà Nancy Pelosi không, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng?
Dạ vâng, bà Pelosi cùng với một số dân biểu Hoa Kỳ, tổng cộng là 9 người trong phái đoàn đi Đông Nam Á kỳ này, trong đó có ông Sander Levin mà chúng tôi vừa nhắc đến. Họ có một số các cái công tác ở vùng Đông Nam Á, chẳng hạn như là bà Pelosi và bà Joe Rogan thì tham gia một cái hội nghị của các vị dân cử trên toàn thế giới ở ngay tại Hà Nội. Và nhân thể bà ta ở tại Việt Nam thì bà Pelosi và Joe Rogan cũng đã tiếp xúc được với lại một số thành phần thân nhân của các tù nhân lương tâm, đặc biệt là đã tiếp xúc được với lại bên người con gái của chị Bùi Thị Minh Hằng, đã tiếp xúc được với lại ông Võ Văn Bửu, tức là chồng của bà Mai Thị Dung, là một phụ nữ Phật giáo Hòa Hảo, bệnh tình rất nặng và đang bị tù ở gần Hà Nội, và rồi cũng đã tiếp xúc được với đại diện của một số đồng bào người Hồng Mông theo đạo gọi là cái đạo Dương Văn Minh, là một cái hình thức của đạo Tin Lành. Cái điều quan trọng đó là bà Pelosi ủng hộ ông Sander Levin, và cái quan điểm của ông Levin đó là cần phải cài một số cái điều kiện nhân quyền vào trong cái thương ước, chứ không phải chỉ để chờ rồi những cái sự hứa hẹn và cam kết và thực thi tùy tiện của một số quốc gia. Riêng đối với Việt Nam thì ông Sanderleben đang vận động và có cái ý định là cài một cái cơ chế để kiểm soát cái việc thực thi lời cam kết tôn trọng quyền lao động luôn vào trong thương ước TPP. Nếu được như vậy thì có nghĩa là Việt Nam hứa thì phải làm, bởi vì nếu không làm thì sẽ bị ảnh hưởng đến những cái lợi ích về mậu dịch với Hoa Kỳ, chứ không phải rằng là Việt Nam hứa rồi được vào TPP xong rồi không thực hiện rồi chẳng có chuyện gì xảy ra. Hiện nay Tổng thống Obama đã cử người đến tận vùng cử tri của ông Sanderleben để vận động, và chúng ta cần có một phái đoàn của những cử tri người Mỹ gốc Việt của ông Sanderleben để vận động ngược lại với lại Tòa Bạch Ốc. Đó là lý do mà chúng tôi cần lên Detroit để mà vận động. Thứ nhất là kêu gọi thành lập một phái đoàn tức tốc đến gặp ông Sanderleben sau khi ông ta trở về từ Đông Nam Á. Thứ hai là cũng kêu gọi phái đoàn Michigan kỳ này đổ về Hoa Thịnh Đốn thật đông để mà tiếp xúc với ông Sanderleben và nhiều vị dân biểu như thượng nghị sĩ ở Michigan trong cái dịp 18 tháng 6 tới đây là cái ngày tổng vận động ở Quốc hội. Và chúng tôi rất mừng là đến nay thôi là cái số người ghi danh để tham gia cuộc vận động đó đã lên đến 42 người rồi. Và bà Nancy Pelosi cho tới giờ này vẫn ủng hộ ông Sanderleben trong cái lập trường là phải cài điều kiện nhân quyền, đặc biệt là quyền lao động, vào trong cái thương ước khi mà Hoa Kỳ thương thảo với Việt Nam về TPP.
Vâng, thưa Minh Thắng, là ở ngay tại khu vực nhà nhạc thờ Đức Mẹ Ba Đơn Lành thuộc thành phố Detroit thì đây cũng là nằm trong đơn vị của ông Sanderleben. Thì trong bài phát biểu thì anh cũng đã nhắc đến một cơ hội vàng, thì anh có thể giải thích thêm cho quý thính giả biết là cơ hội vàng này là cơ hội gì thưa anh?
Dạ vâng, cái cơ hội vàng đó là tự vì chưa bao giờ mà Việt Nam lại cầu cạnh Hoa Kỳ đến như thế này. Họ đang ở cái thế rất là bí về mọi mặt, kể cả kinh tế, kể cả quốc phòng, an ninh. Do đó, Việt Nam đang cần cái sự chống đỡ từ phía Hoa Kỳ. Chúng ta để ý thấy gần đây ông Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang cũng đã mới đến Hoa Kỳ một cách khá âm thầm. Và rồi ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Nguyễn Phú Trọng cũng chuẩn bị dục dịch đến Hoa Kỳ. Tại sao lại cứ lũ lượt đến Hoa Kỳ như vậy? Là tự vì họ đang rất cầu cạnh cái sự chống đỡ của Hoa Kỳ và qua Hoa Kỳ là thế giới tự do. Hiện nay Việt Nam vô cùng cô đơn, hoàn toàn không có đồng minh. Bởi trong mấy chục năm, Việt Nam đã đồng minh với kẻ thù truyền kiếp đó là Trung Cộng, đã từng đánh chiếm Việt Nam, đã từng nuôi cái giấc mộng thôn tính cả biển, cả đất, cả đảo của Việt Nam, mà họ lại đi liên minh với lại kẻ thù, và bây giờ kẻ thù trở mặt, họ hoàn toàn hỏng chân, hoàn toàn lẻ loi, hoàn toàn cô đơn. Họ đang vội vã đi tìm liên minh, không được gọi là đồng minh, nhưng họ muốn liên kết, muốn liên minh. Đấy là lý do thứ hai, là họ đang muốn cứu vãn nền kinh tế càng ngày càng tụt hậu, rất là nguy hiểm. Nếu mà không cứu vãn được thì có thể là cả chế độ sẽ sụp đổ. Chính bởi vậy họ đang cầu cạnh Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ. Trong khi đó, chưa bao giờ cộng đồng người Việt Hoa Kỳ lại ở cái thế mạnh như đến bây giờ. Bởi vì chúng ta thứ nhất là công dân, có tư cách là công dân của một quốc gia đại cường mà Việt Nam đang cầu cạnh, càng ngày càng cầu cạnh. Thứ hai là qua nhiều đợt tổng vận động, chúng ta đã tranh thủ được cái sự yểm trợ của ngày càng đông các dân biểu và thượng nghị sĩ. Và đặc biệt là chúng ta đã tự huấn luyện được đến gần 1.000 những nhà vận động cho nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam ở tại các hành lang của Quốc hội Hoa Kỳ. Thì năm nay chúng ta cần phải tận khai thác cái cơ hội ấy bằng cách là làm một cuộc tổng vận động đông đảo và quyết liệt hơn bất kỳ lúc nào, để làm sao tháng 6 này chúng ta sẽ có được và tranh thủ được đa số dân biểu và đa số thượng nghị sĩ ở tại Quốc hội Hoa Kỳ để đòi hỏi Việt Nam phải thực thi những điều cam kết về nhân quyền một cách có thể phối kiểm được trước khi họ được tham gia vào TPP. Và thưa anh Quang Hưng và anh Huy Cường, tại sao lại chọn tháng 6, 18 tháng 6? Đó là vì vào cuối tháng 5 này, kế hoạch của Tổng thống Obama là hoàn tất việc thương thảo TPP để rồi đưa cái bản thương ước này vào Quốc hội để xin Quốc hội phê chuẩn. Thành ra chúng ta phải đánh chặn ngay là vào giữa tháng 6, lý do là như vậy.
Ở tuyên chứng quyền đề thắng, chúng tôi cũng được biết là cái thương ước TPP đó, hiện nay đó thì cũng có một số những cái vấn đề có liên quan đến cái luật lao động ở bên Việt Nam. Mà bây giờ đó thì tình hình ở bên Việt Nam có một số rất là đông những người lao động họ biểu tình lên tới cả hàng trăm ngàn người. Thì có nhiều người họ cũng nghĩ rằng đó là đã đến lúc là Cộng sản Việt Nam ở Việt Nam đó là cần phải có những cái thay đổi về cái luật, chẳng hạn như là phải có thành lập ra những cái liên đoàn lao động, hiệp đoàn lao động để mà họ có thể bảo vệ cho người lao động. Thì cái điều mà họ mong muốn như vậy hoặc là họ nhận định là cần phải có thay đổi và ngay bây giờ tính là cái thời gian mà Cộng sản Việt Nam cần phải thay đổi, thì theo tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng nghĩ như thế nào ạ?
Nay Quang Hưng đã hỏi, chúng ta đã đạt được 3 cái thành quả rất cụ thể và chúng ta có thể phối kiểm được nhờ vào các cuộc tổng vận động trong những năm vừa rồi. Những người mà không theo dõi thì có thể không để ý, nhưng mà chúng tôi theo dõi hàng ngày đó thì chúng tôi biết được là chúng ta đang có những bước tiến nhưng mà chưa đạt đến đích. Nếu chúng ta ngưng ở lúc này hoặc là làm yếu sức, đuối sức ở lúc này thì như là một lực sĩ mà chạy đua đó anh, gần đến đích rồi thì mệt mỏi, hoặc là ngưng lại thì coi như chúng ta vẫn coi như là bỏ cuộc trong cái cuộc đua. Ba cái điểm mà chúng tôi muốn nhắc đến mà chúng ta bắt đầu thấy được những cái thành quả của các cuộc tổng vận động với Quốc hội và Tòa Bạch Ốc và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đó, thì thứ nhất là cái điều mà anh Quang Hưng vừa mới hỏi, đó là quyền của người lao động. Hiện nay do cái cuộc vận động năm 2013 và 2014 cực kỳ mạnh, đã có thêm cái sự yểm trợ của Công đoàn Hoa Kỳ và được cái sự hưởng ứng của các dân biểu, một phần lớn là thuộc Đảng Dân Chủ của Hoa Kỳ. Đảng Dân Chủ đó lại rất mặn mòi với lại các công đoàn và ủng hộ quyền người lao động. Và ngược lại, họ cũng nhận được cái lá phiếu của các công nhân Hoa Kỳ và cái tiền yểm trợ đóng góp vào quỹ tranh cử từ các công nhân, từ các công đoàn. Thành ra họ rất là quan tâm đến quyền của người lao động. Do chúng ta vận động đủ mạnh, Quốc hội Hoa Kỳ tuyệt đại đa số các dân biểu thuộc Đảng Dân Chủ đã lên tiếng và chính thức nói rằng với hành pháp Obama rằng nếu như Việt Nam không tôn trọng quyền lao động thì chúng tôi tuyệt nhiên không ủng hộ cho Việt Nam tham gia TPP. Và vì vậy, đánh cái đòn bẩy đó là chính bên Tòa Bạch Ốc đã áp lực Việt Nam, hành pháp Obama đã áp lực Việt Nam phải nhượng bộ về quyền của người lao động, và đồng thời bị mà đại diện mậu dịch Hoa Kỳ đó là trực thuộc Tòa Bạch Ốc đó, đã đồng ý với lại Quốc hội là cài luôn vấn đề quyền lao động như là một điều kiện bất khả nhượng trong vấn đề thương thảo về TPP với Việt Nam. Và vì như vậy mà Việt Nam đã phải lùi một bước và nhượng bộ. Cái nhượng bộ đó là như thế này, tức là họ nói rằng chúng tôi Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục nắm cái tổng liên đoàn lao động ở Trung ương, nhưng mà chúng tôi sẽ cho phép các công nhân có quyền thành lập nghiệp đoàn tự do và độc lập ở địa phương. Thì phía Hoa Kỳ nói được, không sao hết, với một cái điều kiện, đó là những cái nghiệp đoàn ở địa phương phải có quyền liên kết hàng ngang, làm việc hàng ngang với nhau và nối kết với lại các công đoàn quốc tế mà không phải đi qua tổng liên đoàn, không bị sự chi phối kiểm soát của tổng liên đoàn. Và hiện nay Việt Nam chưa trả lời dứt khoát. Nếu mà đạt được như vậy thì coi như tổng liên đoàn chỉ là bụi nhìn, còn tất cả các nghiệp đoàn địa phương đó đều có thể hoạt động như là những cái tổ chức của công nhân. Thì đây là những bước nhượng bộ rất lớn, và đây là một cái thành quả rất cụ thể của các cuộc tổng vận động năm 2013 và 2014. Nhượng bộ thứ hai đó là nhượng bộ về tự do tôn giáo. Và thưa anh Quang Hưng, anh Huy Cường và tất cả quý thính giả thân mến, quý vị có thể phối kiểm được cái điều như thế này. năm nay tự do tôn giáo là cái trọng tâm chính của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong tất cả những cái đàm phán, những cái sự đối tác với Việt Nam. Và sắp sửa tới đây, tháng 5 đến tháng 6 sẽ có hai phái đoàn về tự do tôn giáo sẽ đi thị sát Việt Nam. Một phái đoàn là từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, và phái đoàn thứ hai đó là từ cái Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế sẽ đến Việt Nam để thị sát trước khi mà chính phủ Hoa Kỳ quyết định có đưa Việt Nam vào CPC hay không. CPC là cái danh sách của những quốc gia cần phải quan tâm đặc biệt vì lý do đàn áp và vi phạm tự do tôn giáo. Một khi mà vào CPC đó, thì lập tức bị những biện pháp chế tài, và một trong những biện pháp chế tài là Hoa Kỳ không được gia tăng mậu dịch với quốc gia nằm trong danh sách CPC, và như vậy có nghĩa là ảnh hưởng tới TPP. Tức là TPP là gia tăng mậu dịch, và bây giờ CPC lại không cho phép gia tăng mậu dịch. Do đó Việt Nam lại cũng bị ở cái thế kẹp, và Việt Nam cũng đã nhượng bộ và hứa với lại Hoa Kỳ rằng tháng 5 này thì Quốc hội Việt Nam sẽ nghiên cứu, cứu xét để mà đưa ra cái luật về tôn giáo. Chưa bao giờ Việt Nam có luật về tôn giáo hết, thì hiện nay chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với lại chính phủ Hoa Kỳ, Quốc hội Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để làm sao cái nội dung của luật tôn giáo đó phải tôn trọng những cái quy tắc của luật quốc tế về nhân quyền. Ví dụ, phải tuyệt đối tôn trọng quyền tự do sinh hoạt tôn giáo của người dân, không được quyền đòi hỏi họ phải đăng ký hoạt động thì mới được hoạt động tôn giáo. Bởi đã gọi là quyền thì không thể nào là cái quan hệ xin rồi nhà nước cho thì lúc đó mới có quyền. Và cái quyền là quyền con người sinh ra là đương nhiên, do đó không được quyền đòi hỏi đăng ký, phải xóa bỏ đi cái đòi hỏi là đăng ký sinh hoạt tôn giáo. Đòi hỏi đăng ký có nghĩa là vi phạm nhân quyền cách trầm trọng, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo. Thì đó là cái nhiệm vụ thứ hai mà chúng tôi đang theo dõi và tiếp tục thúc đẩy. Cái nhiệm vụ thứ ba đó là cái nhiệm vụ thay đổi cái bộ luật hình sự để mà xóa bỏ đi những cái điều khoản vi phạm nhân quyền, chẳng hạn như là điều khoản các điều 88, 79, 258 đó, tuyên truyền chống phá nhà nước chẳng hạn. Thông đồng để mà lật đổ chế độ khi mà những con người ngồi lại với nhau để mà tập hợp thành một tổ chức thì là bị trục mũ ngay cái luật ấy và bị bắt ra mà đi tù chẳng hạn. Thì nó có những cái điều luật ở trong cái luật hình sự hiện nay và những nghị định, chẳng hạn nghị định 92 để kiểm soát tôn giáo, rồi nghị định 72 để kiểm soát cái tự do về Internet, là những cái điều luật và những cái nghị định hoàn toàn đi ngược lại với những nguyên tắc về nhân quyền của quốc tế thì phải xóa bỏ. Thứ hai là phải luật hóa những cam kết tôn trọng nhân quyền của chúng ta. Dạo gần đây, có thể anh Quang Hưng, anh Huy Cường để ý thì thấy rằng hiện nay cái bộ phận về tư pháp nó đã đề nghị là trừng trị và bỏ tù những ai mà vi phạm những quyền tự do phát biểu và tự do biểu tình và hội họp của người dân. Đấy là một bước tiến. Chúng tôi còn muốn rằng là phải trừng trị cực kỳ mạnh những ai vi phạm cái quyền tự do lập hội của người dân. Hiện nay phía Việt Nam chưa đồng ý để mà cài cái đó vào trong bộ luật hình sự. Thì cả ba cái điều này là ba cái bước tiến khá cụ thể do công lao của chúng ta tranh đấu và đòi hỏi những điều kiện nhân quyền rất cụ thể, rất xuyên suốt và rất là dứt khoát. Nếu không có những điều kiện này thì quên đi, quý vị không thể nào tham gia TPP. Thì đấy là cái thông điệp xuyên suốt từ 4 năm nay, và chúng ta đang chuẩn bị cho cái ngày 18 tháng 6 để tiếp tục đòi hỏi Việt Nam phải thực hiện những cái điều mà chúng ta, những cái điều kiện nhân quyền chúng ta đang đưa ra và đã đưa ra cho chính phủ Hoa Kỳ.
Thưa anh Nguyễn Đình Thắng, có hai tổ chức, một là cựu cố vấn và hai là cựu chiến binh Hoa Kỳ cũng đã tham gia vận động và nhân quyền cho Việt Nam, và trong kỳ ngày 18-20 tháng 6 tới đây vinh danh và tri ân, thì anh có thể cho quý khán giả biết thêm về sự tham gia của hai hội này thưa anh?
À vâng, năm nay thì chúng tôi cần phải làm một cuộc tổng vận động rất là quyết liệt, bởi vì đây là cái thời điểm quyết định. Nếu chúng ta vận động đủ mạnh thì chúng ta sẽ đẩy được cái tương lai của đất nước về một cái hướng mà tốt đẹp, và bắt đầu một cái tiến trình dân chủ hóa mà không thoái lui được nữa, vì chế độ hiện nay đang cầu cạnh và họ phải nhượng bộ. Và chúng tôi cũng biết được rằng trong 4 năm qua đã huấn luyện, đã huy động, đã tự đào tạo nên được một cái đội ngũ những người Việt, người Mỹ gốc Việt đi vận động hành lang. Nhưng mà tiếng nói của chúng ta, cái ảnh hưởng của chúng ta sẽ được tăng lên rất nhiều nếu như chúng ta có được những cựu chiến binh Hoa Kỳ nhập cuộc tại một cái buổi nói chuyện với lại nhân viên lập pháp của thượng nghị sĩ John Cornyn ở ngay tại Texas. Thì anh ta nói rằng, ồ, khi mà biết ý định của chúng tôi sẽ kêu lôi kéo cựu chiến binh Hoa Kỳ đó cùng tham gia để vận động nhân quyền cho Việt Nam đó, thì anh ta nói rằng nếu như mà quý vị mà lôi kéo được cái sự nhập cuộc của các cựu chiến binh Hoa Kỳ thì chắc chắn sẽ có rất nhiều các vị dân biểu và thượng nghị sĩ sẽ lắng nghe hơn nữa về những cái đòi hỏi về nhân quyền. Do đó chúng tôi đang dốc sức và rất may mắn là có được cái sự tham gia của hai cái tổ chức. Một cái tổ chức thứ nhất là cái tổ chức liên minh của các cựu chiến binh Hoa Kỳ mà đã từng tham chiến ở Việt Nam và A Phú Hãn. Cái tổ chức này lại có 90 các tổ chức thành viên ở khắp nơi trên đất nước Hoa Kỳ, rất là đông thành viên. Do đó chúng ta có được cái sự yểm trợ của cái liên minh này là một cái điều rất là may mắn. Và thứ hai là lại có một cái tổ chức gồm các cựu cố vấn Hoa Kỳ ở Việt Nam. Các cố vấn này có thể là bên quân đội hoặc là bên dân sự, nhưng mà tất cả họ đều sống và sinh hoạt và chiến đấu sát cánh với lại các cái đơn vị quân đội cũng như ở các cái làng mạc này kia ở miền Nam trước đây, và họ rất gắn bó với lại người Việt. Trong những năm, nhiều năm qua đó, mấy thập kỷ qua đó, thì chính các nhóm này đã ủng hộ chúng tôi rất nhiều trong các cuộc vận động cho thuyền nhân. Cần cái gì là họ làm ngay cái đó, bởi họ rất thương người Việt, họ là một giống như là người Việt rồi. Và luôn luôn họ cảm thấy có một sự đau đớn bởi vì đồng minh của họ đã bị bỏ rơi. Họ đã hiện nay vẫn có những người đi về Đông Nam Á để mà giúp những đồng bào của chúng ta là từ vùng Tây Nguyên. Họ lầm lũi, họ chiến đấu với chúng ta. Thì năm nay họ chính thức ra mặt để yểm trợ chúng ta. Và có được hai cái tổ chức này là cái điều rất là may mắn để chúng ta có thêm cái tiếng nói rất mạnh mẽ, rất thủy chung với chúng ta và có trọng lượng đối với Quốc hội Hoa Kỳ và hành pháp Obama đi cùng với chúng ta để mà tham gia cuộc vận động vào ngày 18 tháng 6 năm nay. Thưa anh Quang Hưng, anh Huy Cường.
Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, là trong cái chương trình mà anh nhắc đến là từ ngày 18 tháng 6 này tại Hoa Thịnh Đốn ở ngay cái trung tâm Kennedy Center, thì cái chương trình nó được sắp xếp như thế nào, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng?
À vâng, cái ngày 18 tháng 6 đó là ngày tổng vận động của Quốc hội. Rồi qua ngày 19 tháng 6 đó, nó cũng trùng với lại ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đó, thì chúng tôi tổ chức một cái ngày gọi là cái tên là Hành Trình Đến Tự Do của chúng tôi. Và thực sự cái đó là cái chủ đề kéo dài của một loạt những sinh hoạt kéo dài từ 25 tháng 5, tức là ngày chiến dịch trận vong của Hoa Kỳ, kéo dài đến cuối năm nay. Nhưng mà cái cao điểm đó là Kennedy Center. Cái chương trình đó thì chúng tôi sẽ vinh danh và tri ân những ai cho mình đời sống, cho mình sự sống và cho mình tự do. Vinh danh những người đã đóng góp cho tự do. Và cái tự do đó là của chúng ta. Chúng ta đến được đất nước tự do Hoa Kỳ nhờ vào những con người ấy, thì đó là đất nước và nhân dân Hoa Kỳ đã dang rộng vòng tay để đón tiếp chúng ta, để cưu mang chúng ta. Thứ hai là những cựu chiến binh Hoa Kỳ đã từng tham chiến ở miền Nam Việt Nam để bảo vệ tự do của Việt Nam. Và thứ ba là các cựu quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên, lý do mà chúng tôi chọn Kennedy Center thì có hai lý do chính và một lý do phụ. Lý do chính là tự vì chúng ta sau 40 năm đã thành đạt, chúng ta muốn vinh danh để tri ân thì phải thực hiện ở cái nơi nào xứng đáng nhất, và không có nơi nào cao cấp hơn, xứng đáng hơn, trang trọng hơn là Kennedy Center. Nếu mà vinh danh một tổng thống Hoa Kỳ thì phải vinh danh ở Kennedy Center chứ không có một chỗ nào khác. Chúng ta đã trang trọng với những người cho mình tự do đó, cho mình sự sống và cuộc sống đó, thì chúng ta phải vinh danh ở Kennedy Center. Nhưng mà ngầm ẩn bên trong là một ý nghĩa rất là quan trọng là chúng ta làm gì với cái tự do ấy. Chúng ta phải tranh đấu cho tự do của đồng bào vẫn còn ở Việt Nam. 93 triệu đồng bào chúng ta. Thế là khi mà tổ chức Kennedy Center, đó là chúng ta thể hiện và nói với tất cả chính khách Hoa Kỳ, cả bên quốc hội, cả bên hành pháp rằng chúng tôi tập thể người Việt tị nạn 40 năm trước đây là người tị nạn, nhưng mà bây giờ chúng tôi là một cộng đồng vững chãi, biết cái luật chơi của đất nước Hoa Kỳ và chúng tôi có thể vào được Kennedy Center, là cái nơi mà rất khó vào, và khi vào được trong đó có nghĩa là chúng tôi đã trưởng thành, đã vững chãi. Thành ra quý vị để ý đến tiếng nói của chúng tôi, bởi vì lấp ló ở chân trời là cái năm tổng tuyển cử 2016. Đấy là lý do mà chúng tôi kéo dài cái cuộc hành trình vinh danh người tri ân ở khắp các thành phố khác nhau, luân phiên, đầu tiên ở Hoa Thịnh Đốn rồi sẽ đến Houston và một số thành phố khác, kéo dài đến cuối năm nay, bắt đầu cái ngưỡng cửa của năm tổng tuyển cử 2016 để mà chúng ta tăng tối đa cái ảnh hưởng của tiếng nói có trọng lượng của tập thể người Mỹ gốc Việt và cộng vào đó là tập thể các cựu chiến binh Hoa Kỳ ủng hộ cho chúng ta. Và cuối cùng là một cái lý do phụ, đó là năm nay là cái năm mà Việt Nam đang dục dịch để mà kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ. Họ có những chương trình tổ chức ở tại Tòa Đại sứ Việt Nam Cộng sản ở tại Hoa Thịnh Đốn, ở tại một cái trường đại học, ở trường Johns Hopkins, mới theo dõi. Nhưng mà ở những chỗ đó không là cái gì cả so với Kennedy Center. Nó muốn đánh tiến vào trong cái giới truyền thông của Hoa Kỳ, quần chúng Hoa Kỳ, trong cộng đồng chúng ta và trong đất nước Việt Nam rằng cả cái chế độ Cộng sản, cả cái chế độ ấy mà làm không ra gì so với tập thể người Việt đã vững chãi ở đất nước này. Chúng ta làm được rất cao cấp ở Kennedy Center, trong khi chế độ chỉ có thể tổ chức được lẹt đẹp ở những cái chỗ không ra gì, không xứng đáng gì ở trong cái con mắt của người dân Hoa Kỳ. Thì đó là cái ý nghĩa phụ, cái lý do thứ ba mà chúng tôi đã chọn Kennedy Center. Thưa anh Quan Hưng, anh Huy Cường.
À, vâng, thưa anh Nguyễn Đình Thắng, chúng ta đang ở vào những dịp chót của cuộc nói chuyện sáng ngày hôm nay, thì để anh đúc kết chương trình thưa anh.
Dạ vâng. Chúng tôi lần nữa kêu gọi cái sự nhập cuộc của đông đảo đồng bào chúng ta ở khắp mọi nơi, ở những thành phố lớn và kể cả những thị xã nhỏ của Hoa Kỳ, bởi vì chúng ta cần đa số các dân biểu ủng hộ, không phải chỉ một người. Ta cần đa số ở tại Hạ viện và các dân biểu ở Thượng viện và Thượng nghị sĩ. Do đó chúng ta cần thật đông đảo người Việt đến từ 50 tiểu bang, đến từ rất nhiều thành phố, chứ không phải là rất đông người đến từ một tiểu bang và một thành phố. Chúng ta cần mỗi nơi càng đông càng tốt, chúng ta cần rất nhiều nơi để mà cùng nhau gõ cửa các vị dân biểu, các nghị sĩ vào đúng cái thời điểm hết sức quan trọng này. Thế anh Quan Hưng, anh Huy Cường và tất cả quý thính giả thân mến, cái thời điểm tháng 6 là cái thời điểm vô cùng quyết định. Đó chúng ta cần phải quyết liệt. Bởi vì sao? Cuối tháng 5 thì theo kế hoạch của Tổng thống Obama hiện nay là sẽ hoàn tất cái thương thảo về TPP để được chuyển cái TPP là cái thương ước mậu dịch xuyên Thái Bình Dương đó, và sang Quốc hội để được cứu xét và phê chuẩn. Và cũng vào tháng 5 là cái cuộc đối thoại nhân quyền giữa Hoa Kỳ và Việt Nam năm nay sẽ xảy ra ở tại Hà Nội. Một phái đoàn của Hoa Kỳ sẽ đến Hà Nội ở đầu tháng 5 để mà đối thoại về nhân quyền. Và năm nay do cái sự vận động của chúng ta, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đồng ý rằng trọng tâm của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ năm nay là tự do tôn giáo. Bởi vậy sẽ có cái vị đại sứ lưu động vừa mới nhậm chức đặc trách về tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ đó, sẽ dẫn một phái đoàn để mà đến Việt Nam, ngoài cái buổi họp còn tiếp xúc với lại những cái thành phần mà tôi đang vận động để mà họ tiếp xúc. Đó là những nhà tranh đấu cho tự do tôn giáo, đó là những vị lãnh đạo các tôn giáo độc lập và đang bị khống chế bởi chính quyền. Nếu như vào cuối tháng 5 mà chính quyền Việt Nam, hoặc là vào đầu tháng 6 mà chính quyền Việt Nam vẫn không chứng tỏ được những cái nhượng bộ cụ thể, đáng kể và có thể phối kiểm được đó, thì chúng ta sẽ dốc sức để đẩy Việt Nam lùi bước ra khỏi TPP cho đến khi nào mà họ thỏa đáng được những cái đòi hỏi, những cái điều kiện về nhân quyền mà chúng ta đưa ra. Đầu tháng 6 như hồi nãy chúng tôi trình bày là cái phái đoàn của Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, các thành viên của ủy hội này là do chính Tổng thống và Quốc hội bổ nhiệm, và họ cũng có tương đối trọng lượng. Nếu như cái ủy hội này về hay không, có nghĩa là cái báo cáo của họ rằng tình trạng ở Việt Nam hiện nay về tự do tôn giáo vẫn còn tồi tệ, thì rất khó để mà chính phủ Obama không đưa Việt Nam vào danh sách CPC, và một khi vào CPC thì cũng sẽ bị đẩy lùi về TPP. Đó là lý do tại sao chúng ta phải thực hiện vào ngày 18 tháng 6. Và rất rất cần mỗi người tiếp một tay. Chúng tôi không thể đóng vai trò cử tri hộ cho bất kỳ ai hết. Chính mỗi người chúng ta phải sử dụng một cái vũ khí vô cùng hiệu năng trong cái mặt trận vận động quốc tế. Đó là cái tư cách cử tri, tư cách công dân của mỗi người chúng ta ở trong thế giới tự do. Lần nữa tôi kêu gọi với sự tham gia đông đảo, tích cực và rầm rộ của cộng đồng người Việt chúng ta ở khắp nơi trên đất nước Hoa Kỳ, đặc biệt là Dallas, Fort Worth và Houston.
Vâng, xin cảm ơn anh Nguyễn Đình Thắng đã đến với quý thính giả của hai đài trong chương trình Chào Bình Minh vấn đề hôm nay và sáng hôm nay. Xin chào anh và xin hẹn gặp lại em trong kỳ nói chuyện vào tuần tới.
Dạ vâng ạ, xin chào anh Quang Hưng, xin chào anh Huy Cường và xin chào tất cả quý khán giả thân mến.
Vâng, chào tiên tri của Đình Thắng, anh Huy Cường.